cái gì tốt nó là lòng thương thì mình nên giữ lại, nhưng mà lòng thương đấy thì mình nên rèn thêm cùng một thứ nữa, đó chính là lý trí. Còn khi mà chúng ta rèn lý trí ở một mức độ là ổn rồi, chúng ta sẽ biết cách dùng lý trí như một cái khiên chắn trước khi chúng ta nhả tình thương ra. Đấy, tức là trước khi mà chúng ta thương một ai đấy thì chúng ta đã nhận diện rất rõ ràng về người ta rồi, thì sau đấy chúng ta mới thương thì nó đúng hơn là chúng ta thương xong chúng ta mới dùng lý trí để cản lại thì nó rất khó. Vì thế cho nên là tình thương nó phải đi kèm lý trí, là cái lý trí mới là cái thứ nó phải hoạt động trước khi có tình thương.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Bà Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Bà Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ được chào đón chị Thục Linh, một tác giả trẻ và cũng là một cô giáo. Vâng, em xin được chào chị đến với chương trình ạ.
Chào tất cả các bạn thính giả của Ba Chấm Podcast. Hôm nay mình rất vinh dự được tham dự chia sẻ một số những cái vấn đề ở trong podcast lần này.
Không biết là cảm xúc chị khi mà đọc kịch bản thì có thấy có vấn đề gì không? Chị có thích kịch bản này không?
Thực ra trong kịch bản nó cũng có khá nhiều những vấn đề thú vị, nhưng mà ở bên cạnh đấy thì cũng gây cho mình khá nhiều sự bối rối để xem là mình có thể diễn đạt được những cái suy nghĩ của mình, các vấn đề đấy sẽ như thế nào.
Thật ra em khá là bất ngờ vì là thời điểm này lại mời chị. Trước đấy thì cũng biết chị qua một vài những sự kiện rồi, có những cái workshop, những cái talk show các thứ, thì em thấy là ấn tượng về cách mà chị diễn đạt. Em cũng chia sẻ nó cũng là một trong những cái tiêu chí để em muốn mời chị tham gia bài podcast. Ngoài việc có background chuyên môn là về viết lách, về sách, chị cũng là một giáo viên có kỹ năng sư phạm rất là tốt nữa. Không biết là nhắc đến giáo viên ấy, sư phạm, thì tại sao chị lại lựa chọn con đường này và lại dạy bộ môn xã hội?
Thực ra thì câu chuyện của chị khá là khủng hoảng một tí. Tức là vào thời điểm mà mình còn trẻ ấy, thì những suy nghĩ của mình nó cũng hơi Superman một chút. Ví dụ như là có một số quan niệm như thế này: con người sẽ trải qua quá trình như sau trong cuộc đời, đó là năng lao ngôn dục tham quyền giáo khoa. Tức là đây là những cái bài học con người sẽ phải trải qua để đạt được một số những cái đỉnh cao trong cuộc đời. Năng ở đây có nghĩa là năng lượng đấy, tức là thiếu niên còn trẻ bước ra ngoài đời thì việc đầu tiên họ cần phải làm đó là họ phải đốt hết cái năng lượng có ở trong cơ thể của mình. Khi sau này các bạn ý trưởng thành và bước vào trong sự nghiệp hay là lập gia đình thì cái năng lượng chưa đốt hết sẽ không cản trở các bạn ý trong cái việc tu dưỡng bản thân mình. Thực tế thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp có những người mà hồi trẻ chưa đốt hết năng lượng, về già chơi bù ấy, thì các cụ cũng có cái câu đấy. Tức là gì, trẻ không chơi thì già đổ đốn, là như thế. Thế thì cái thời điểm mà chị có cái mức độ năng lượng cao nhất ấy, là hồi cấp 3 và hồi đại học, chị cũng khá là hiếu chiến cũng như là có những cái nhìn màu hồng về cuộc đời lắm. Cho nên là thời điểm đấy khi mà chị học cấp 3, chị cảm nhận thấy là những quy cách giáo dục ở trong trường cấp 3 của chị, của một số giáo viên ấy, nó không được công bằng, nó không được tinh tế, nó không được tâm lý, nó không được vui vẻ. Thì chị có một suy nghĩ là gì? Chị sẽ thi vào sư phạm và chị sẽ dạy học theo cái cách của mình. Làm thế nào để cho học sinh thấy thích thú, thấy thoải mái trong lớp học của chị, chứ không phải là cái kiểu dạy học áp đặt như trước. Thì đấy là một cái suy nghĩ rất là ngây thơ của một con người chưa trải đời lắm. Nó là nền móng đầu tiên để cho chị bước vào ngành sư phạm. Thế còn đối với cả ngành văn học thì thực ra là nó đã là một thứ đồng hành từ hồi rất là bé rồi. Tức là gần như là văn học nó đã ngấm vào máu của chị rồi. Đấy là một cái thứ gì đấy nó tự nhiên như một hơi thở ấy. Chị cảm thấy là nó cũng không quá khó khăn so với cả các bộ môn tự nhiên khác. Ví dụ như là toán lý hóa thì mình học mình sẽ thấy chật vật hơn để hiểu được tại sao, như thế nào, công thức ra làm sao. Nhưng mà với văn thì chị thấy là rất dễ vào đầu. Đấy, chị chỉ có một cái ấn tượng như thế về môn văn từ bé thôi. Và chị cũng biết đọc từ khá sớm, 5-6 tuổi chị đã biết đọc. Và cứ thế chị đọc rất là nhiều cái cuốn sách ở trong nhà của các anh chị em họ này, của bố mẹ. Đọc cả thơ Tố Hữu lẫn cả thơ của Trần Đăng Khoa từ hồi 5-6 tuổi rồi. Vì thế cho nên là cái khả năng cảm thụ của mình nó cũng đến rất là tự nhiên và nó cũng song hành với mình trong suốt cả cái quãng đời trưởng thành sau đấy.
Nhưng mà chị có nói về cái đốt năng lượng khi mà mình còn trẻ, nếu như mà không đốt thì về sau già nó sẽ ăn chơi đổ đốn, loại gì.
Thực ra cái đấy thì nó chỉ là một phần nguyên do cho những cái hiện tượng xã hội thôi. Cái lý thuyết đấy nó cũng sẽ đúng với người này và cũng có những cái trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên thì chị thấy là để mà mình trở thành một người có ích này hoặc là một người thành công, ai cũng đều phải học qua những cái giai đoạn đấy. Tức là cái tuổi trẻ ấy, thì mình sẽ phải đốt hết tất cả những cái năng lượng có trong bản thân mình. Tức là làm tất cả những cái gì mình thích, có thể là điên rồ nhất đi chăng nữa. Thì cái quá trình quá khích đấy nó sẽ khiến cho con người ta có thêm được nhiều trải nghiệm, có nhiều bài học, có nhiều sự thất bại và sẽ giúp ích cho quá trình trưởng thành sau đấy. Tại vì trước 30 tuổi thì mình cũng có quyền sai, nhưng mà sau 30 tuổi cái khả năng được phép sai thì nó sẽ giảm xuống và sẽ ít cơ hội, gần như là chi phí cơ hội nó sẽ giảm để cho mình khó làm lại hơn. Vì thế cho nên là ở trong những cái giai đoạn tuổi trẻ, chúng ta có quyền cháy hết mình vì bất kỳ một điều gì đấy chúng ta cảm thấy là yêu thích hoặc là đúng đắn. Đấy thì nó là cái quá trình mà gọi là đốt năng.
Nhưng mà theo chị thì việc đốt năng lượng đấy nó có phải đánh đổi cái gì đó không?
Thì sẽ phải đánh đổi bằng những thất bại, những nỗi đau, những sai lầm. Nhưng mà những cái đấy nó cũng song song với cả những cái kỷ niệm đẹp. Cho nên là chúng ta cần phải đánh đổi một chút. Và nếu như mình không từng sai thì mình không biết thế nào là đúng cả.
Em nghĩ từ nỗi đau của chị khá là đúng. Tại vì là em đọc ở trên cái lyric của một số bài hát, gặp một vài người, họ có một cái câu kiểu chấp nhận, tức là chấp nhận bản thân mình trở thành một đứa con bất hiếu để làm những cái thứ mà mình thực sự mình muốn mà không nghe theo chỉ dẫn hay là khuyên ngăn của bố mẹ. Tất nhiên là mình sẽ không bàn những kết quả nó đúng hay sai, cái sự đánh đổi đối với chị nó có xứng đáng không?
Quan trọng là khái niệm bất hiếu của chúng ta là gì đã. Có những khái niệm bất hiếu khá là khác nhau. Có một số người thì cho rằng là bất hiếu phải là có những thái độ hỗn láo này, những cái hành vi xúc phạm đến bố mẹ này, đấy thì mới gọi là bất hiếu. Người khác thì lại cho rằng là không phụng dưỡng cha mẹ này, không ở bên cạnh cha mẹ của mình này, hoặc là không nghe lời cha mẹ của mình đã là bất hiếu. Thì quan trọng là khái niệm bất hiếu của mỗi người nó như thế nào. Trên quan niệm của một số nước phương Tây thì họ cho rằng là gì, con người sau 18 tuổi hoàn toàn có trách nhiệm với chính bản thân mình này, có quyền tự lập và phải tự lập, tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Vậy thì tại sao ở Việt Nam con người lại sử dụng vấn đề về chữ hiếu để ràng buộc một cái quy luật rất là tự nhiên? Tức là nhiều bạn thì có thể là ở xa đấy, nhưng mà tư tưởng vẫn phụ thuộc vào gia đình và bố mẹ rất nhiều. Tức là bố mẹ đồng ý thì mới ok, còn bố mẹ mà không đồng ý thì sẽ bị áp lực và không dám làm, rất là sợ sệt. Cái đấy cũng là một cái hình thức bị phụ thuộc về tư tưởng. Khi nào chúng ta bị phụ thuộc? Khi mà chúng ta không dám chịu trách nhiệm. Đấy, cho nên là để gọi là có cái sự bứt phá ra thì nó thật là cũng là khó. Tại vì trách nhiệm nó là một thứ mà con người ta bắt buộc phải cho đi, chứ không phải là được nhận lại một cái gì. Cho nên là ai cũng sợ trách nhiệm hết. Bởi vì Việt Nam thì có cái truyền thống như thế rất là nặng nề. Nó là những tư duy và suy nghĩ nó được truyền qua rất nhiều thế hệ rồi, và gần như là nó là một dạng thâm căn cố đế của khá là nhiều bậc cha mẹ phụ huynh thời kỳ bây giờ. Con cái là phải giữ ở gần mình, phải phụng dưỡng cho mình, phải nghe lời mình và sắp đặt mọi thứ thì cũng phải theo mình. Chính bản thân mỗi người là phải tự đọc thật nhiều, quan sát thật nhiều, tìm hiểu thật nhiều những cái quy luật ở ngoài cuộc sống để đủ những cái thông tin này cũng như là những cái dữ liệu để mình có một cái động lực nào đấy để mình có thể bứt ra ngoài. Phải có sự lý trí hơn và phân định rõ ràng từng trường hợp một. Ví dụ như là có những chuyện bố mẹ nói hợp lý thì mình sẽ nghe, còn có những chuyện nào mình cảm thấy là không hợp lý thì mình có thể trao đổi lại. Đấy, thì mình hiểu được cái lý thuyết, mình hiểu được lý do căn nguyên vì sao bố mẹ mình lại có suy nghĩ như thế, và bố mẹ mình có cái sự khác biệt với mình ở đâu, nó khác biệt thế hệ ở chỗ nào. Đấy, lý do tại sao bố mẹ mình lại khác mình, thì những cái đấy sẽ phải tìm hiểu qua những cuốn sách, đọc những cái bài viết của những người có chuyên môn về tâm lý học này, về xã hội học. Đấy thì chúng ta sẽ hiểu được là tại sao bố mẹ chúng ta lại có tư tưởng bao bọc như thế. Vậy thì chúng ta phải hiểu là thế hệ của bố mẹ chúng ta ở thời kỳ bấy giờ là bố mẹ phải trải qua giai đoạn bao cấp, đúng không? Đấy, và giai đoạn bao cấp bố mẹ chúng ta đã sống một thời kỳ mà tất cả mọi thứ xung quanh đều được sắp đặt sẵn. Và trong cái giai đoạn thanh thiếu niên, có nhiều bố mẹ cũng chưa phải trải qua cái cảm giác là có một cái gì đấy cho riêng mình. Đấy, mọi thứ đều được gói gọn theo lề lối là một thói quen. Vì thế cho nên là sau này khi mà các cụ đi làm xong, các cụ cũng coi trọng công chức, công việc, cơ quan nhà nước, thứ gì đó an toàn và được sắp đặt sẵn. Vì đó là một cái thói quen mà bố mẹ mình đã được học tập ở trong cái khoảng thời gian mà bố mẹ mình lớn lên mà. Tất cả mọi thứ có nhà nước lo lắng cho từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Cho nên là đối với cả bố mẹ của mình thì đó là một cái tư tưởng rất ổn định và an toàn, chứ không giống như bây giờ. Thời kỳ bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác biệt rồi. Chúng ta lớn lên cạnh tranh với nhau bằng năng lực, bằng sự sáng tạo, bằng khác biệt. Cho nên là luôn luôn có sự đối chọi về tư duy với cả bố mẹ của chúng ta. chúng ta phải chấp nhận cái điểm khác biệt đấy. Tại vì chúng ta không thể nào thay đổi bố mẹ của chúng ta được. Tại vì bố mẹ chúng ta đã sống 50-60 năm theo một cái thói quen giáo dục. Bản thân chúng ta thì mới ra đời khoảng 20-30 năm thôi. Cho nên là không thể nào thay đổi những người mà đã có tư tưởng thâm căn cố đế. Vì thế cho nên cái điều tốt nhất chúng ta nên làm đó là giữ vững lập trường của bản thân, chứ không phải là đi thay đổi người khác. Chúng ta nên chấp nhận bố mẹ của chúng ta như vậy. Nếu mà có thể thì chia sẻ cho ông bà hiểu. Còn nếu ông bà không hiểu thì mình vẫn cứ làm việc của mình, những cái gì mình cho là đúng, và cũng không nên đối chọi với bố mẹ. Mình cứ làm việc của mình thôi.
Chị có nói đến một cái ý là bố mẹ muốn con mình ở trong cái khuôn như vậy thì đấy là mới là tốt ấy. Đấy có phải là lý do đúng nhất hay là còn lý do nào khác để dẫn đến cái việc là em thấy đa số người trẻ hiện nay và bản thân em không biết chị như nào, sợ cái sự ổn định ấy. Mình có thể dùng một từ là nhắn hức như chị nói ấy. Sợ tất cả những thứ gì mà đã đóng khuôn sẵn không?
Đấy, như chị nói, chúng ta cũng phải tìm lý do căn nguyên sâu xa của việc tại sao chúng ta lại khác biệt với bố mẹ. Nguyên nhân từ bố mẹ chúng ta đã hiểu đó là gì? Ông bà sống trong thời kỳ bao cấp và sau hậu chiến tranh thì mọi thứ nó đều cao bằng hết. Còn ở thời kỳ bây giờ thì các ngành nghề nó đã phân hóa rất mạnh. Và cộng thêm đó nữa, đó là một cuộc cách mạng công nghệ đã ập vào Gen Z từ rất là nhỏ. Và các bạn ấy đã được tiếp xúc với cái thế hệ công nghệ số từ rất là sớm. Rất nhiều màu sắc, rất nhiều âm thanh, rất nhiều sự sáng tạo, rất nhiều ước mơ. Và trong cả cái thời kỳ phát triển kinh tế này, bong bóng kinh tế, ở giai đoạn đầu thập niên 21 từ năm 2000, bố mẹ chúng ta có rất nhiều người lao theo cái cơn sốt về bất động sản. Vì thế cho nên là con cái bị vứt ở nhà cũng khá là nhiều. Có một số gia đình đã để con ở nhà với tivi và điện thoại rất nhiều. Cho nên là các bạn ý bây giờ có cái sự sáng tạo và có cái ham muốn mà vươn ra những cái thứ diệu vội hơn, tự do và mới mẻ hơn. Thì cũng là một cái thói quen được rèn luyện từ bé và ngấm vào trong máu của từng bạn trong thế hệ Gen Z rồi.
Với tư cách một người là giáo viên, quan niệm của chị về sự chia sẻ nó sẽ như thế nào? Về sự chia sẻ của mình trước khi mà chị làm giáo viên và bây giờ nó có gì khác nhau?
Chắc chắn là khác rồi em. Làm giáo viên ý, thì theo những cái trải nghiệm và kinh nghiệm của chị thì nó cũng có những cái tính chất mô phạm nhất định. Vì thế cho nên là gần như là chị luôn luôn tách biệt hai cuộc sống của chị ra. Một là cuộc sống là một người giáo viên thì sẽ như thế nào, và hai là cái cuộc sống về sự nghiệp riêng của chị thì sẽ như thế nào. Và thậm chí là có những cái giai đoạn mà chị còn cấm học sinh không được add fan Facebook với chị mà chỉ được liên lạc với cô qua Zalo thôi. Tại vì trên Facebook thì những cái sự nghiệp riêng hay là những cái vấn đề riêng của chị sẽ được thể hiện ở trên đó, và chị cũng không muốn mang lại những cái lùm xùm gì nhiều liên quan đến cuộc sống giáo viên của mình.
Ủa, nghe cô quấy phát là hơi ok. Thế thì em biết là chị sắp có một kênh TikTok, thì chị có định chặn luôn kênh đấy với học sinh mình không?
Chị cũng không rõ, nhưng mà nói chung là chị cũng vẫn hạn chế. Thậm chí là gần như là càng ít người biết càng tốt ấy. Vì đấy là cũng là một cái con người khác của chị, một con người thật hơn. Và đôi khi là có những cái ý kiến trái chiều, có thể là vì con người thật của chị nó sẽ không giống một giáo viên cho lắm. Môi trường sư phạm thì lại rất hạn chế những cái việc liên quan đến cá tính riêng đấy. Cho nên là hai cái đó là hai cái mà chị thấy là nó có sự va chạm vào nhau, và chị cố gắng hạn chế để cho nó không giao vào nhau, tách riêng hai đời ra.
Em không biết là em hỏi câu này với chị có thấy bị nhạy cảm không? Chắc là em cũng sẽ phải hỏi thôi. Chị là một người rất là trẻ, là Gen Z mà lại là giáo viên. Nó khiến em nhớ đến ngày xưa ấy, em đi học cũng có rất nhiều giáo viên trẻ đến để dạy, họ là thực tập sinh thôi. Thì không biết là cái quãng thời gian đó của chị khi mà chị bắt đầu vào nghề nó có suôn sẻ không? Hay là có những cái thứ gì đấy mà bây giờ chị nhớ lại chị vẫn còn nhớ?
Thực ra thì một cái điều may mắn đối với chị ở trong cái quá trình chị làm giáo viên đó là các học sinh của chị đều rất là dễ thương, trộm vía là chị luôn được các học sinh rất là yêu quý. Đấy, vì thế cho nên là chị cũng chưa có một cái trải nghiệm nào tồi tệ trong cái vấn đề là làm giáo viên với các học sinh cả. Chủ yếu chỉ là những cái vấn đề phát sinh liên quan đến những cái quan điểm giáo dục của chị thôi. Tức là đối với cả tùy từng trường thì sẽ có những cái quan điểm giáo dục riêng, những cái lề lối, những cái quy chế, có một số cái thì mình sẽ cảm thấy là có thể nó không cần thiết. Chị cũng chưa phải gặp cái vấn đề gì liên quan đến học sinh cả. Đấy, kể cả thực tập sinh thì các bạn ấy cũng rất là vui vẻ, rất là thân thiết với cô, và có những học sinh mà đến bây giờ chị vẫn follow, chị vẫn theo dõi các bạn ấy, và các bạn ấy cũng vẫn có quan tâm đến chị. Và khi mà luôn được học sinh mình nhớ đến trên phương diện là một nhà giáo chứ không phải là trên phương diện của một nhà văn nhé. Các bạn ấy yêu quý mình vì những cái gì mình đã dành cho các bạn ấy, chứ không phải là yêu quý cô vì bây giờ cô làm nhà văn hay cái gì cả.
Em không biết là chị đã gặp cái trường hợp này chưa, hoặc là chị đã chứng kiến đồng nghiệp của mình gặp chưa. Tức là ví dụ chị dạy học sinh đúng không, thì thường những cô giáo thực tập sinh ấy, cái thời của bọn em ấy, thì học sinh sẽ kiểu nói là giảng không hiểu ấy, hoặc là khó hiểu so với những cô giáo có thâm niên ấy. Thì chị có gặp cái trường hợp này không với học sinh của mình ngày trước? Chị làm thế nào để chị vượt qua xử lý nó?
Chắc chắn là sẽ có rồi. Tại vì mình mới dạy, thậm chí chị còn viết chữ bé tí ấy. Nói chung là viết bảng mình còn chưa viết đẹp được. Thời kỳ mà thực tập nó sẽ có những cái vấn đề. Nhưng mà quan trọng là người hướng dẫn mình là ai và môi trường mà mình thực tập có phải là môi trường nice hay không. Yes. Tức là nếu mà những môi trường mà họ có những người hướng dẫn tốt ý, thì họ có thể hoàn toàn thông cảm những cái điều đó cho sinh viên. Những cái người mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì họ tận tâm họ chỉ dạy thì mình sẽ học tập được dần qua những cái lần như vậy. Còn chị nghĩ là không có ai là không có quyền sai cả. Cho nên là trong cái quá trình thực tập mình có quyền sai chứ. Làm sao mà hạn chế tối đa được. Cái mà các bạn ấy cần giữ ấy, đó là một cái thái độ gọi là cầu thị cầu tiến, tức là mình biết mình sai, mình cố gắng học tập, mình cố gắng quan sát để mình sửa đổi. Chứ còn để bảo là hạn chế tối đa lỗi sai thì không thể, tại vì mình chưa đủ kinh nghiệm để mình biết đâu là sai luôn ấy. Cho nên chị nghĩ là mình có quyền sai.
Có bao giờ chị thấy mình, tức là học sinh mới là cái đối tượng tạo ra cho mình cái áp lực ấy, chứ không phải là những thầy cô giáo cũ không? Kiểu như học sinh sẽ nói là ui chị này, cô này dạy chán lắm ấy, kiểu vậy. Thì lần sau chị xuất hiện trước mặt họ chị có thấy áp lực không?
Thực ra thì chị cũng chưa nghe cái ý kiến nào như vậy ấy. Chị có cái khả năng gọi là có thể kết nối được với người khác. Khi mà cái bầu không khí nó có vấn đề này, hoặc cái phần dạy của mình nó chưa được tốt hoặc nó chưa được như ý, chị có cái cách ứng biến riêng của chị ấy, kiểu để có thể kết nối với học sinh, tạo một cái sự thoải mái vui vẻ. Nói chung là trộm vía chị chưa từng gặp một cái vấn đề nào đấy với học sinh hết. Mình đối đãi với người khác bằng cái tâm của mình, sự chân thành của mình thì người đối diện cũng sẽ cảm nhận được.
Cái điều gì khiến chị bận tâm nhất trong tất cả những cái mà chị vừa kể?
Thực ra nói cái này nghe hơi điêu. Bản thân chị thì không quá đặt nặng về tiền bạc. Cái hay điều quá. Mà chị trọng nhất từ trước đến giờ thì luôn là tình cảm giữa mọi người với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa bố mẹ con cái thứ với nhau. Thì cái đấy là thứ mà chị trân quý nhất và mình luôn luôn cảm thấy thèm khát nhất.
Cơ mà em có một cái thắc mắc nhé. Cái nhận thức của chị bây giờ em thấy nó rất là tốt rồi. Nhưng mà nó là cái con người gốc của chị. Chị có nghĩ vậy không? Hay là có một cái gì đấy để chị thay đổi cái nhận thức này? Chị có phải trải qua cái bài học nào không?
Cái bài học này nó là cái bài học nó được hình thành từ hồi chị còn nhỏ rồi.
Wow.
Đấy, ví dụ như là người ta cũng hay nói là khi người ta thiếu cái gì thì người ta sẽ thấy cần cái đấy. Đấy, ví dụ như những người mà họ cảm thấy nghèo khổ, đói nghèo thì họ lại rất là cần tiền bạc. Thì khi mà chị nói là chị không cần tiền bạc, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người phản đối. Tại vì người ta bảo là ai cũng sẽ cần tiền để sống. Cái này thì chị không phủ định. Chị cũng vẫn cần tiền chứ. Nếu mà bảo là không cần đồng nào thì không phải. Mà là chị không trọng cái giá trị vật chất nó cao hơn những giá trị khác. Và nó không phải là cái tiêu chí đầu tiên để mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của chị. Thì nói thế thì đúng hơn với cái việc là mình không cần tiền. Ví dụ như là mất tiền hoặc là mất một cái dự án nào đấy, ok chị có thể buồn khoảng 1-2 ngày, 1-2 tuần gì đấy, xong chị lại thôi, chị quên, chị cũng không quá nặng đâu. Nhưng mà khi mà mất một mối quan hệ mà mình trân trọng, trân quý hoặc là mình dành nhiều tâm huyết tình cảm vào đấy thì có thể chị sẽ rất mất nhiều thời gian để chị phục hồi, để quên đi. Và cái câu chuyện này thì nó cũng lặp đi lặp lại vài lần rồi chứ nó cũng không phải là một lần. Vì thế cho nên là mình biết được mình là người sống nặng tình cảm nên là mình sẽ khác với cả một số những người khác. Chị cũng không bài trừ hay bất kỳ một ai. Có những người họ có những câu chuyện riêng, họ như có những nỗi đau riêng, có những tổn thương riêng để họ trở thành một con người như thế. Nếu mà nói về cái trải nghiệm tại sao chị lại trở thành một người như thế thì có lẽ là nó sẽ hơi riêng tư. Nhưng mà câu chuyện của chị có thể sẽ tìm được một số những đồng cảm ở một số bạn mà có câu chuyện tương tự. Câu chuyện là khi mà bố mẹ mình, nhất là bố của mình ấy, phải bận rộn lo kinh tế cho gia đình quá nhiều và không dành được thời gian cho con cái, thì lúc nào trong những cái đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy, mặc dù cũng có thể đầy đủ vật chất đấy, không thiếu một thứ gì đâu, nhưng mà sẽ luôn luôn có một cảm giác thiếu sót ở trong tình cảm. Lúc nào cũng sẽ cảm thấy thiếu tình cảm và khao khát một cái sự yêu thương nào đấy. Thì dần dần lớn lên sẽ hình thành bản thân mình sẽ là một người là không quá trọng về vật chất mà lại chỉ đi tìm kiếm những cái thứ tình cảm chân thành nào đấy ở ngoài xã hội. Thì đó là câu chuyện của mỗi người. Bạn may mắn hơn thì được sinh ra trong một gia đình mà đầy đủ bố mẹ hoặc bố mẹ yêu thương nhau, bố mẹ yêu thương con cái, thì các bạn ý lớn lên thì sẽ có những cái động lực khác ở trong cuộc đời. Đấy, ví dụ như là gây dựng một cái sự nghiệp vững chắc này, hoặc là làm những cái điều gì đấy cho xã hội, kiếm nhiều tiền hơn để giúp đỡ cho gia đình của mình. Thì cái đấy là những người mà họ có mục đích sống khác.
Yes.
Theo bản thân của chị, việc mà hình thành nhân sinh quan của một người nó phải là một cái quá trình rất là dài, chứ hiếm khi nào mà nó có thể gọi là hình thành chỉ sau một sự việc. Nó sẽ phải là một chuỗi sự việc nào đấy, hoặc là một khoảng thời gian kéo dài thì nó mới hình thành một nhân sinh quan của một người được. không thể chỉ là một lần hay là một biến cố. Một biến cố có thể giúp con người ta thay đổi cái nhìn về một lĩnh vực hoặc là thói quen ở trong một vấn đề nào đấy, nhưng mà nó chưa đủ để hình thành bản chất của một con người. Vì thế cho nên là chị nghĩ nó phải cần cả quá trình dài, cộng thêm với việc môi trường sống của mình sinh ra như thế nào này, bản chất của mình sinh ra ra sao, thì nó cũng sẽ hình thành nên một cái nhìn của mỗi người trong cuộc sống. Nên là khi mà chúng ta phán xét một con người nào đấy thì chị nghĩ là nên lắng nghe sâu về câu chuyện của người ta, xem người ta sinh ra như thế nào, lớn lên ra sao. Chị cũng nghĩ là trong nền văn học của Việt Nam thì cũng có một số cái nhà văn họ đã làm được, tức là họ có thể lắng nghe sâu rất nhiều số phận, rất nhiều cuộc đời để họ tìm ra được cái lý do vì sao con người ta lại trở nên xấu hoặc trở nên tốt, phải có lý do. Thì đó, chúng ta phải lắng nghe chứ không nên phán xét một chiều, coi những cái quan điểm sống của người khác là dở hơi, tại vì họ có lý do riêng của họ, ai cũng sẽ có lý do riêng.
Yeah, em đồng cảm chia sẻ với chị hoàn cảnh của chị. Em sẽ kể cho chị câu chuyện thứ nhất, tức là khi mà em đi làm freelance thì sẽ có nhiều người, chắc là họ sẽ khuyên em trong giai đoạn đầu kiểu mày cứ cho đi đi, đừng có làm cái gì mà tính toán quá hoặc là chắc chắn quá, chỉ khi mà cho đi thì mình mới nhận lại nhiều hơn. Thấy nó cũng hợp lý phết, nhưng mà sau một thời gian thì em thấy là nó không còn đúng nữa, tại vì em đã từng bị bùng tiền. Freelancer thì nếu mà ai mà làm thì trải qua ít nhất là một lần khách bùng vì đủ mọi lý do. Nó cũng khiến em nhớ đến một cái câu chuyện kiểu người ta nói là intern ngày xưa ấy có nên có lương hay không, hoặc là intern thì nên nhận lương thấp hay lương cao, đại loại thế. Nhưng mà thực tế là thì bây giờ chẳng có một ông intern nào mà đi làm thực tập không lương nữa cả. Ít nhất cũng phải có một khoản trợ cấp đi lại nào đó. Tức là luôn, người ta đòi hỏi sự công nhận bằng vật chất. Câu chuyện thứ hai là về mẹ em ấy. Có lần một bé em nghe lỏm được một câu mẹ em nói với một người. Mẹ em nói là cái điểm yếu lớn nhất của chị là chị quá là thương người. Thì tự nhiên là lúc đấy mình sẽ dốc hết sức để mình giúp người ta. Nhưng mà có những việc mình giúp người ta xong, người ta có thể người ta không trả ơn mà người ta còn vô hơn mình kiểu vậy. Với chị, kiểu chị có bao giờ chị cảm thấy mình, tức là mình bị thiệt thòi khi mà mình như vậy không? Sau những cái mà chị chia sẻ, mình quá thương người, mình quá yếu đuối, mình đặt cái tình cảm lên, cái cảm xúc lên, cái vật chất.
Thực ra cái này em nên phân tách giá trị và cảm xúc nhé. Tức là một người có tâm không có nghĩa là mình có thể bán rẻ giá trị của mình nhé.
Đúng rồi.
Thì ở trong cái quá trình đầu tiên mà khi chị theo đuổi nghiệp viết ấy, trong 2 năm đầu chị hoàn toàn là chị không đặt nặng về giá trị tiền bạc đâu. Cái điều mà chị thích nhất là được mọi người quan tâm, được mọi người yêu thích cái tác phẩm của mình, bàn luận những cái chi tiết, rồi là đắm mình vào trong cái nhân vật của chị, là chị thích nhất điều đấy. Tuy nhiên sau này khi mà mình viết được một thời gian và mình nhận ra rằng gì, mình cũng là thực sự đã dồn tâm huyết của mình vào đó, mình dồn chất xám cũng như là bao nhiêu công sức mình viết, biên soạn, rồi là mình đầu tư, dàn ý, chỉnh sửa, vân vân. Chị nghĩ đấy là một cái giá trị mà khiến mình trở nên khác biệt với những người khác. Từ đó thì mình sẽ phải dần dần mình nâng tầm cái giá trị của mình lên. Và công nhận giá trị dễ dàng nhất và định giá giá trị một cách tốt nhất đó là bằng tiền.
Cứ cho là mình sẽ có lý trí trong một vài tình huống với một vài người, đôi khi là trong một cái khoảnh khắc nào đó mà họ làm hành động nào đó hoặc họ như nào đấy mà nó khiến mình tự nhiên mình thương họ ấy. Tất cả mọi thứ nó đều coi như là nó đã reset hết về không ấy. Cái lý trí của mình nó không còn. Chị đã bao giờ chị gặp cái trường hợp đấy chưa?
Cũng có. Thương người và dễ mềm lòng nó là điểm yếu của chị. Tức là chị rất dễ cho qua mọi chuyện. Và đôi khi chính cái việc đấy sẽ dẫn đến những cái tổn thương sâu hơn sau này của mình. Cũng không nên phải thay đổi bản thân mình trở thành một người vô cảm với người khác mới tốt. Mà những cái gì tốt nó là lòng thương thì mình nên giữ lại. Nhưng mà lòng thương đấy thì mình nên rèn thêm cùng một thứ nữa. Đó chính là lý trí. Tức là chúng ta nên nhận diện rõ xem là người nào cần thương, người nào không. Còn lòng thương người thì chị nghĩ là vẫn nên duy trì, vẫn nên phát huy, vẫn nên gìn giữ nó. Tại vì ở trong một cái xã hội mà có rất nhiều cái điều xấu vẫn đang nảy sinh, có rất nhiều sự vô cảm, rất là nhiều những cái điều trái ngược với cả đạo đức, thì cái tình thương nó là một cái điều vẫn rất là đáng quý, mình không nên để mất.
Có thể hay quá. Chị là người thứ ba nói với em về cái ý này, lý trí phải có trước tình thương, nó mới sinh ra cảm xúc đúng không?
Thực ra cái đấy chị nghĩ là do lý trí nó vẫn chưa đủ. Còn khi mà chúng ta rèn lý trí ở một mức độ là ổn rồi, sẽ không có chuyện đấy xảy ra. Tại vì chúng ta sẽ biết cách dùng lý trí như một cái khiên chắn trước khi chúng ta nhả tình thương ra. Đấy, tức là trước khi mà chúng ta thương một ai đấy thì chúng ta đã nhận diện rất rõ ràng về người ta rồi, thì sau đấy chúng ta mới thương thì nó đúng hơn là chúng ta thương xong chúng ta mới dùng lý trí để cản lại, thì nó rất khó. Ví dụ như là tình thương nó như một con ngựa đi, chúng ta nhốt nó vào chuồng, tức là trong lòng chúng ta, và cái cánh cửa chuồng nó có khóa, nó là lý trí.
Yes.
Thì trước khi chúng ta mở cái khóa cửa ấy ra thì chúng ta sẽ phải xem là cái người mở cửa nó là ai, có xứng đáng để được mở cửa hay không, có được phép mở cửa hay không, có thực sự là cần chúng ta mở cửa hay không. Còn nếu ngược lại, tức là chúng ta thả con ngựa ra ngoài, đấy, tức là tình thương nó chạy lung tung, sau đó thì chúng ta dùng lý trí như một cái cương để kìm cái con ngựa đấy lại, tất nhiên rất là khó rồi, và chúng ta sẽ không thể tỉnh táo được nữa, chúng ta sẽ bị mù quáng, chúng ta sẽ bị lao theo. Vì thế cho nên là tình thương nó phải đi kèm lý trí là cái đó, và cái lý trí mới là cái thứ nó phải hoạt động trước khi có tình thương.
Em với chị có viết truyện, viết sách về chủ đề linh dị. Lúc giờ chị nghĩ là mình sẽ không viết cái chủ đề này nữa mà mình chuyển sang viết cái thứ mà kiểu giống như tự truyện đời mình, hoặc là công việc hiện tại của chị đúng không, là nhà giáo, có bao giờ chị nghĩ là mình sẽ bỏ cái công việc này và làm một cái công việc khác nó liên quan đến con người, đến tâm lý hơn?
Thực ra thì chị cũng rất là thích những cái thứ về tâm lý, về quy luật xã hội, nhưng mà bản thân chị thì chị tự nhận thấy là mình chưa là gì cả so với cả rất nhiều người ngoài kia, tức là về cuộc đời của mình ấy thì cũng chưa có gì đặc biệt, nỗi đau của mình cũng là những nỗi đau phổ biến đấy, rồi là những cái nghị lực, những cái điều mình làm được cho xã hội nó cũng chưa có gì quá lớn lao cả. Cho nên là chị chưa bao giờ nghĩ đến việc là mình có thể là một ai đủ đáng để cho mọi người phải đọc về cuộc đời của mình cả. Cho nên là chị chỉ quan niệm là gì, mình sẽ liên tục học hỏi và mình giống như là một người truyền cảm hứng thôi, mình lan tỏa những cái gì mình cảm thấy hay cho mọi người, chứ mình không phải là người đứng đầu để nói hay là để thuyết giáo về một cái điều gì đấy, mà mình chỉ là một cái nhân tố để mình lan tỏa mà thôi. Chị chỉ coi là mình sẽ là một cầu nối trong một số những cái dịp có thể để chia sẻ những cái gì mình chiêm nghiệm được, những cái gì đã được học hoặc là đã được người khác dạy cho đến nhiều người hơn.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Nhưng mà nếu như bây giờ đặt ra một cái trường hợp giả tưởng chị phải đối diện với hàng vạn kiếp người nỗi đau, chị có nghĩ là những cái người kiểu kiểu như thế họ bị chơi đầy không?
Nếu mà các bạn tin về kiếp trước và khái niệm về linh hồn, mọi người đều biết là ai đến với cả thế giới này đều có một cái số mệnh khác nhau. Tức là khi mà chúng ta có đủ các bài học của các kiếp và đến kiếp này chúng ta sẽ phải học một bài học khác, hoặc là chúng ta sẽ phải giúp đỡ những người có nhân duyên với chúng ta để học những bài học họ cần có được. Thì chị nghĩ đấy là một món quà, một cái sứ mệnh cao cả, chứ cũng không phải là cái gì là trời đầy cả. Tại vì chị thấy như thế cũng sẽ tích được rất là nhiều phúc đức cho bản thân và gia đình, cái thế hệ sau này. Và chị thấy những người như vậy, cuộc sống của họ ấy, đôi khi có thể kiểm soát được tốt hơn cả những người khác. Đấy, miễn là họ tu dưỡng tốt và làm được đúng như những gì họ đã làm, và bằng cái tâm của họ, bằng đúng những cái kiến thức của họ thì sẽ ổn. Chứ còn chị nghĩ là đó là cái sứ mệnh và những cái con người họ đã được chọn để họ làm điều đấy, phải học những bài học như thế, hoặc là giúp đỡ những người khác học bài học thì không thể tránh được. Năng là năng lượng, tức là bài học chúng ta phải đốt hết được cái năng lượng tuổi trẻ của chúng ta, đến lúc trưởng thành chúng ta mới có được cái năng lượng tĩnh để chúng ta duy trì cuộc sống. Lao ở đây là lao động. Lao động tức là chúng ta tiếp tục kiên trì phát triển, học hỏi này, làm ra các giá trị cho bản thân và cho xã hội là lao động. Tức là các bạn bắt đầu đi làm đấy thì gọi là lao động. Đấy, học hỏi kinh nghiệm. Còn ngôn ở đây là ngôn từ, lời nói, danh tiếng. Thì ở đây chúng ta phải chú trọng về lời nói, kiến thức, cái hành xử nó phải đúng chuẩn. Cuối cùng là đến dục. Thực ra là đây là cuối cùng của những cái bước trước khi con người ta lập gia đình thôi. Cái bước dục đấy không phải tình dục nhá. Dục ở đây nó là tình yêu. Bên trong tình yêu nó cũng sẽ có tình dục, nhưng mà gì? Nó là học cách yêu đúng cách. Chúng ta phải trải qua đủ 4 bước đấy thì chúng ta mới nên lập gia đình. Còn nếu mà chúng ta lập gia đình quá sớm, sau khi chưa kịp trải qua những cái bước đấy, thì trong cái cuộc sống hôn nhân của mỗi người họ sẽ có những cái vấn đề riêng. Những cái vấn đề đấy nếu mà tốt thì nó sẽ xảy ra sớm, và có vấn đề sớm thì chúng ta giải quyết. Còn nếu mà không ấy, thì nó sẽ lưu cữu lại rất là nhiều năm và dẫn đến những cái cuộc tan vỡ ở cái tuổi xế chiều, thì nó sẽ gây mệt mỏi thiệt thòi cho cả đôi bên. Vì thế cho nên ở đây là những cái bài học chúng ta cần phải học sớm trước khi lập gia đình. Và chỉ sau khi lập gia đình, người đàn ông lẫn người phụ nữ mới có những thành công riêng của mình. Còn trước đấy thì khó ai có thể thành công khi mà đứng một mình. Thì sau bước đấy mới đến tham quyền giáo khoa là vì như thế. Mới bắt đầu có tham vọng, mới bắt đầu có quyền lực, bắt đầu có thể đi diễn giải, giáo huấn người khác. Đấy, mới có thể có danh vọng khoa bảng. Thì đấy là tất cả những cái mà có được sau khi lập gia đình. Còn trước khi lập gia đình thì thường là rất ít người có thể đạt được đến cái mức độ đấy. Tại vì cái cuộc sống gia đình sẽ là một cái cuộc sống mà chui rèn con người ta như một xã hội thu nhỏ. Khi mà có được cái ứng xử đúng ở trong gia đình, con người ta mới có thể thành công ngoài xã hội. Đấy đó là lý do vì sao mà chúng ta phải hoàn thiện bốn cái bước kia trước khi lập gia đình. Chứ còn những cái người mà họ thành công quá sớm trước khi họ lập gia đình thì thường là sau khi lập gia đình cái sự nghiệp của họ cũng bị ảnh hưởng này, hoặc là họ sẽ phải đánh đổi sự nghiệp lấy gia đình, hoặc là gia đình lấy sự nghiệp, thường là như vậy.
Thế thì đây em có một câu hỏi là không phải người nào họ cũng có tạm gọi là điều kiện này, với những người mà họ không biết là mình bị trời đầy trong ngoặc kép và họ chọn con đường là tự tử, kể cả là tự tử vì tình, thì theo chị họ đáng thương hay là họ đáng trách?
Thực ra thì khi mà chị đọc quyển Môn Kiếp Nhân Sinh ấy, của tác giả Nguyên Phong ấy, cũng có một đoạn khẳng định là trên thế giới này luôn luôn có một loại khí, một loại năng lượng gọi là khí năng lượng vô minh. Tức là nó luôn che lấp, gần như là trì trệ và kéo con người xuống. Khi mà con người ta không chú ý tập trung vào trau dồi trí tuệ cũng như là lý trí thì rất dễ con người ta bị trôi về bản năng và bị chìm vào trong khí độc vô minh đấy. Chị cũng không khẳng định được câu chuyện của từng người nó là thuộc về vô minh hay là về quá đau khổ hay là những cái nguyên do nào khác đưa đẩy các bạn ấy đến những hành động như thế. Nhưng mà chị cũng chắc chắn một điều rằng là gì, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang chìm trong sự vô minh. Và chính bản thân chị chắc chắn cũng sẽ có những lĩnh vực mình vẫn đang vô minh, chứ mình chưa thể nào mà trở về cái trí tuệ tinh tấn nhất được. Thế cho nên là cái việc quan trọng nhất là luôn luôn phải học hỏi và tìm cách để học hỏi. Chứ còn nếu mà chúng ta không học hỏi, bị chìm vào trong cái khí độ vô minh đấy, nó không thể thoát ra được. Câu chuyện và nỗi đau của mỗi người nó là khác nhau, cũng như là cái linh hồn qua các kiếp họ cũng sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Nếu ở các kiếp trước chưa học được thì sang các kiếp sau phải tiếp tục học, học đi học lại. Và những cái người mà họ càng đau khổ nhiều, tức là họ đang càng phải học nhiều. Khi mà họ học được rồi, ở những cái giai đoạn sau hoặc ở kiếp sau thì họ sẽ càng bớt sớm vào đau khổ. Thì mình cũng chỉ hiểu vậy thôi. Nếu mà hiểu sâu về nhân quả thì nó sẽ là như vậy. Tức là các kiếp trước chúng ta có thể là sai trái nhiều này, gây cho khổ đau cho người khác nhiều, thì kiếp này chúng ta sẽ phải gặt quả, phải chịu khổ đau thay cho những cái gì chúng ta đã làm kiếp trước, để chúng ta học được bài học. Chúng ta không được phép làm lại cái hành động như thế một lần nào nữa, thì để ở các kiếp sau thì chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hoặc là thậm chí là những cái bậc thiền sư đã giác ngộ thì họ có thể thoát được kiếp luân hồi. Thì đấy là cái mục đích của việc tu dưỡng. Ví dụ như là kiếp trước chúng ta có thể làm phản bội người khác này, cướp tiền của người khác, thì sang kiếp này chúng ta sẽ bị đổi lại vai làm nạn nhân. Chúng ta sẽ là người bị phụ tình, chúng ta sẽ là người bị lừa hết tiền. Thì chúng ta mới thấu hiểu được cái nỗi đau của nạn nhân đã phải rơi vào trong kiếp trước. Chúng ta phải ghi nhớ cái bài học vào sâu trong tàng thức của chúng ta, để đến kiếp sau chúng ta sống cuộc đời tốt đẹp và tử tế hơn. Đấy là mục đích của việc khổ đau ở trên thế giới này đến từ đâu. Thì những cái bạn mà có những câu chuyện đáng buồn này, hoặc là những cái bạn mà chưa đủ duyên, thì các bạn ý có thể hiểu ra được điều đấy. Các bạn giải thoát mình ra khỏi cuộc sống này sớm, các kiếp sau các bạn sẽ lại tiếp tục phải học tiếp, đến khi nào mà các bạn ấy hiểu được cái nguyên do vì sao và mình phải như thế nào để có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì những cái vòng lặp luẩn quẩn này nó sẽ chấm dứt. Đấy là nói xét về phương diện Phật giáo và về linh hồn. Thế còn cũng sẽ có rất nhiều người họ sẽ có những cái quan điểm khác ở trên các phương diện khoa học, tâm lý học, vân vân, thì chị cũng không bàn sâu, thì đấy là điều mình không biết rõ.
Trước chị có nói với em là chị không hiểu là tại sao người ở lứa tuổi như chị em mình lại sinh ra ở cái kiếp này.
Đúng
em đồng ý với chị ở một cái ý là, em không biết có phải đồng ý của chị không, nhưng em đồng ý với chị ở một cái ý là để mà tu được ở trong thời đại này nó khá là khó ấy.
Đúng rồi, chính xác. Thậm chí cả những cái người kề cận và thân cận nhất của chúng ta, chúng ta còn phải nhìn rõ xem đấy là chính đạo hay là tà đạo ấy. Họ đang chỉ dẫn cho chúng ta là đi đúng hướng hay đi sai hướng. Nhưng mà chị chỉ biết là có một sợi dây duy nhất, một cái sợi dây duy nhất để dẫn đường cho chúng ta trong những cái màn sương mờ mịt này ấy, đó là nhân quả. Tất cả những người nào mà muốn đi tìm về đúng chính đạo thì phải tin sâu vào nhân quả. Thế thôi, thì mới có thể tìm được đúng về chính đạo. Còn nếu mà chúng ta lung lay về nhân quả thì rất nhiều tà ma, rồi là rất nhiều những tà đạo, những ý kiến sai lệch, nó hoàn toàn có thể tác động được vào tâm trí của chúng ta và làm cho chúng ta có những suy nghĩ lệch lạc về cuộc đời, về nhân sinh quan, và từ đó chúng ta sẽ bị cản trở khỏi việc tu dưỡng. Chứ còn nếu chúng ta không tin sâu nhân quả thì người xấu vẫn sẽ tiếp tục làm xấu, người tốt sẽ mất dần niềm tin vào việc làm tốt. thì rồi nó sẽ bị lung lạc đi. Và bây giờ có rất nhiều các luồng thông tin ở trên mạng internet và rất là nhiều các nguồn thông tin từ các ứng dụng khác, nó liên tục tác động vào tâm trí của con người và làm cho con người có thể rất dễ bị sai lệch đi. Vì thế cho nên là chị cũng từng trải qua những cái giai đoạn như vậy rồi, tức là mình vô cùng lung lạc trong quá trình mà mình phải chịu quá nhiều tổn thương và đau khổ, thì mình rất lung lạc về tất cả mọi thứ, về nhân sinh quan, tam quan của mình nó hoàn toàn vỡ sạch hết. Nhưng mà khi mà mình càng đọc nhiều, mình càng tìm hiểu nhiều, trải qua một số cái thử thách, chị chỉ nhận ra duy nhất đó là một cái sợi dây mà ở tất cả mọi nền tôn giáo, tất cả mọi thứ nói đến, đó chính là về nhân quả. Tại vì khi mà có nhân quả và có tâm của một người tin sâu vào nhân quả thì trí tuệ con người ta sẽ tự động sáng, người ta sẽ tự nhận diện ra được người nào có tâm thật sự với mình và người nào không, người nào sẽ là những người giống mình, còn bất kỳ những người nào họ có những cái mục đích khác họ sẽ tự lộ ra. Đấy là cái trải nghiệm riêng chị khi mà chị nhìn ra, sau khi mà chị đọc rất nhiều và chị ngẫm nhiều và chị trải nghiệm rất nhiều.
Thực ra là em có cái câu này em định để đến cuối mới hỏi, nhưng mà vì chị đã chia sẻ rồi thì em cũng xin được hỏi luôn là nếu như mà có kiếp sau ấy, mà được luân hồi chuyển kiếp ấy, thì chị muốn làm cái gì?
Thực ra điều chị mong cầu nhất ấy, đó là không phải vào vòng luân hồi nữa. Như là mình sẽ trở về một cái sự gọi là tĩnh tâm và bình an tuyệt đối, cái sự vô ngã. Mình không là mình là một phần của vũ trụ, mình chẳng là gì, mình chẳng có gì, mình là hư không, mình không cần gì, mình không muốn gì, không có hỉ nộ ái ố không gì hết. Đó là cái trạng thái cao nhất của việc thiền định tu tập mà.
Đúng rồi, thế thì trong mơ đấy, cuộc sống trong mơ.
Từ lúc đấy thì mọi thứ nó đều là hư không, nó chả có ý nghĩa gì đâu. Nó là sự bình an tuyệt đối và tĩnh lặng tuyệt đối trước tất cả mọi thứ. Tu ở đây không có nghĩa là trốn tránh sự đời hay là coi như là mình thất bại nên mình từ bỏ cuộc sống để đi tu nhá. Mà những người mà có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để đi tu ấy, thì họ mới là những người cực kỳ giỏi và cực kỳ dũng cảm. Tần số rung động của linh hồn em cao thôi, mình có thể chạm được đến những cái triết lý sâu hơn của cuộc đời, của vũ trụ. Còn đa số thì có những con người mà họ có cái tần số rung động thấp thì họ sống đơn giản, họ chỉ bận tâm những điều nhỏ nhặt và trước mắt thôi. Thì là những cái con người mà họ khó cảm nhận được cái sự vận động của vũ trụ này, họ không nhận ra được cái quy luật của vũ trụ và họ không tin. Chị chỉ bảo là những cái người mà có thể tin và nói chuyện về những cái câu chuyện này nó là thiểu số. Đấy, vì thế cho nên là gì, chị nghĩ ở thời kỳ bây giờ ấy thì những người họ thực sự tu được vô cùng ít ỏi. Cho nên là khi mà mình vẫn còn quá cách xa cái khoảng cách so với họ ấy, thì mình cứ sống một cuộc đời có giá trị đi đã. Còn sau này nhiều kiếp, khi nào đủ duyên, biết đâu được đấy, chúng ta sẽ đắc đạo vì sao. Còn ở kiếp này thì xin phép là người trần mắt thịt, vẫn còn những cái hỉ nộ ái ố, vẫn còn nhiều sai lầm lắm, vẫn còn nhiều bám chấp lắm. Cho nên là nghĩ mọi thứ thoáng ra, sống bằng cái tâm của mình, cố gắng tu dưỡng nhiều nhất có thể thôi. Còn đừng quá gọi là khắt khe với bản thân mình, và đừng giày xéo bản thân mình với cái vấn đề cho đi và nhận lại. Hãy sống cách có giá trị, vì mình vẫn còn phải sống, mình chưa buông được, cho nên đương nhiên là không ai free được mãi cả em ạ. Thực tế một chút, đó là gì? Vì chúng ta chưa buông được, chúng ta vẫn phải ăn, chúng ta vẫn phải mặc, chúng ta vẫn phải có các mối quan hệ, chúng ta vẫn phải có niềm vui, phải có giải trí. Vì thế cho nên chúng ta vẫn cần tiền. Mà vì vẫn cần tiền cho nên là đương nhiên không việc gì phải free.
Thế chị đã sẵn sàng để đi tu chưa?
Chưa, chị khẳng định luôn là chưa tu được. Vì kiếp này chị mới vốn dĩ là mình vẫn đang học những cái bài học mà mình chưa học được.
Nhưng mà lúc chị còn nói về cái đoạn mà liên quan đến sự nghiệp và gia đình ấy, thì em thấy là người phụ nữ phương Đông, cụ thể là ở Việt Nam, luôn luôn phải chọn lựa giữa hai thứ. Một là tôi có sự nghiệp thì tôi sẽ mất gia đình, và ngược lại. Thế mới đặt câu hỏi là tại sao người phụ nữ không thể có cả hai? Quan điểm của chị thế nào về vấn đề này?
Thực ra ấy, quan điểm cá nhân của chị là nên cân bằng. Tất nhiên là khó, nhưng mà mình vẫn nên cân bằng. Tức là người phụ nữ vẫn phải nên có sự nghiệp riêng, đi làm, có kinh tế riêng, độc lập, tự chủ, có các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên khi ở trong gia đình thì người phụ nữ vẫn cần làm tròn cái vai trò của mình đấy, và phải biết ưu tiên cái gì cần. Ví dụ như là trong một gia đình, cái điều duy nhất mà cần thiết phải ưu tiên đó chính là về đứa con. Bất kể cả chồng hay là vợ thì ở trong gia đình đứa con mới là người cần được tập trung vào nhiều nhất. Và khi cả hai người cùng tập trung vào được đứa con thì tất cả mọi những cái mâu thuẫn hay là những cái không khớp trong cuộc sống gia đình nó có thể được điều chỉnh. Đấy là chị nói thật. Còn nếu mà con người ta, cả bố cả mẹ đều sống ích kỷ và ưu tiên cái sở thích, ham vui cá nhân này, những cái sự nghiệp cá nhân mà không tập trung vào đứa con ấy, thì gia đình ấy rất dễ tan nát.
Đứng đến góc độ của người phụ nữ Việt Nam thì tại sao người ta lại đứng trước sự chọn lựa như vậy, và làm thế nào để cân bằng ấy?
Thực ra là không phải chỉ riêng ở Việt Nam đâu, mà chị nghĩ là ở rất nhiều nước, người phụ nữ đều phải đứng trước những sự lựa chọn như vậy. Chúng ta phải xét về cấu tạo sinh học của người phụ nữ, đúng không? Người phụ nữ họ khác người đàn ông một chỗ, đó là họ có một cái thiên chức để làm mẹ. và đặc trưng cấu tạo về cơ thể của người phụ nữ cũng là được sinh ra để làm những cái nhiệm vụ như vậy. Thiên chức của người phụ nữ sinh ra vốn dĩ là đã không phải đi kiếm tiền, thực sự là như vậy. Vậy thì đấy, đó là một cái điểm đầu tiên để cho người phụ nữ đã có phần thiệt thòi hơn người đàn ông rồi. Tức là về cấu tạo cơ thể của họ, họ đã không phù hợp với cả những cái việc nặng rồi. Vì thế cho nên là người phụ nữ hay phải gắn với cái thiên chức là chăm sóc, là bảo vệ, là lắng nghe, là thấu hiểu, là thúc đẩy. Vì thế cho nên là những cái người phụ nữ mà họ cố gắng làm trái đi với cả những cấu tạo sinh học của họ ấy, thì đương nhiên là họ sẽ phải gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc cân bằng giữa cái mong muốn của họ với cả cái cấu tạo sinh học của họ. Và những cái chị em phụ nữ thì phải chấp nhận cái điều này, nó như là một cái cấu tạo của tự nhiên, chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể cầu mong là có thể gặp được một người đàn ông nào đó có thể thông cảm và thấu hiểu được cho chúng ta thôi, chứ còn việc gặp khó khăn là chắc chắn 100% là ai cũng đều phải gặp.
Hiểu rõ hơn về câu trả lời của chị thì em sẽ hỏi, chị muốn con của chị mai sau sẽ là một người con thành đạt hay là một người con tự do?
Cả hai cái đấy chị đều không thích.
Phải trở thành người à, đúng rồi, hay là không phải là người mà đi tu đúng không? Vô ngã
hả? Không âm mà chị cũng nghĩ là cái mong muốn của chị cũng như là đa số những ông bố bà mẹ ở trên thế giới này thôi, đó là mong muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc, đấy là cái điều tốt nhất.
Yes.
Con không nhiều tiền được nhưng con vui là được, tự do nó đi kèm với việc là không có khuôn khổ. Và quan niệm của chị, con người vẫn cần sống có một cái bộ quy tắc riêng và có những cái tiêu chí riêng, chứ không thể nào sống tự do, thích làm gì thì làm nấy được. Kể cả trong cái cuộc sống xã hội này vẫn phải có pháp luật, chứ còn nếu mà nó tự do 100% là bản năng của nó thì chị cũng không thích. Nó sẽ sống như một loài thú rừng ăn lông ở lỗ nay đây mai đó, nằm bờ nằm bụi. Nhưng mà thực ra nếu mà nó sống như vậy và nó vẫn thấy vui thì chị sẽ ok, miễn là nó vui và nó cảm thấy thỏa mãn đầy đủ trong cuộc sống của nó là được. Đấy, nhưng mà chị chỉ sợ những cái tự do đấy nó sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, nó sẽ vô phép vô tắc, nó sẽ gây đau khổ cho người khác, nên chị sẽ không thích cái sự tự do đấy. Còn nếu mà sự tự do đấy không ảnh hưởng đến ai và làm cho bạn ý thoải mái và hạnh phúc thì chị ok.
Em đang hiểu ở đây tài sản tức là sự sở hữu đúng không?
Không, tài sản ở đây là sự lưu giữ, chứ không phải là một thứ để đem ra trao đổi mua bán hay là sở hữu. Ví dụ như là một ngôi nhà chúng ta truyền lại thì nó vẫn là tài sản chúng ta đúng không? Nhưng chúng ta có thể truyền lại để nó ở đó, những cái gì thuộc về chúng ta. Thì đối với chị là con cái nó là một sự lưu giữ.
Nhưng mà nếu như mà cái người con bạn ấy làm những cái thứ mà chị muốn ấy, nhưng mà thực sự bên trong bạn ấy không hạnh phúc ấy, nhưng mà chị không biết cái điều đó, thì nó có được coi là...
Thực ra thì chị nghĩ là chị sẽ không phải là bà mẹ áp đặt con về cái vấn đề năng lực hay là tương lai của nó đâu, mà chị sẽ chỉ áp đặt nó về những cái vấn đề ứng xử, nhân sinh quan.
Nó cũng không phải là áp đặt. Yes. Bạn ấy cũng có thể là vẫn vui về cái việc mà làm theo ý của chị, nhưng mà chỉ là bạn ấy không thực sự vui khi mà được làm thứ mà bạn ấy muốn.
Cái đấy thì về sau thì chị sẽ phải đối thoại với con để chị tìm hiểu xem nó như thế nào đã. Cái này giờ nó còn quá sớm, tại vì bạn nhà chị đã hướng nuôi dạy bạn ý khá là tự lập. Và sau này chị cũng nghĩ là chị sẽ để bạn ý có một cái cuộc sống riêng của bạn ý khá là sớm. Sau khi chị đã hướng dẫn bạn ý đầy đủ và giáo dục bạn ý đầy đủ rồi, chị sẽ thả cái lồng chim ra cho bạn ý tự bay. Đấy là cái mường tượng của chị. Tức là chị sẽ trò chuyện và đồng hành với con, và chị sẽ cố gắng là định hướng cho nó, đưa cho nó tất cả những cái kinh nghiệm cũng như là những cách ứng xử, đạo đức vân vân, mọi thứ của chị truyền lại hết cho nó cho đến năm nó 18 tuổi, để nó có một căn cơ vững chắc, lý trí cũng như là cái nhân sinh quan chuẩn mực trong cuộc đời. Và sau đấy chị sẽ để cho nó tự trải nghiệm những cái bài học riêng của nó. Làm gì thì làm, miễn là sống tử tế là được, không sai phạm vào đạo đức là được. Chị chỉ muốn nó như vậy thôi, chứ còn cái gì xa xôi hơn thì phải tùy trường hợp thì chị mới biết cách ứng xử như thế nào.
À, nó quay về tôi biết lúc đầu chị em mình bàn về cái năng lượng, chị có nói là nếu như một tuổi trẻ không bung hết cái năng lượng này ra thì sao sẽ dễ dàng làm cái thứ linh tinh đúng không, kiểu vậy đúng không?
Thì nó dễ đến nhiều hậu quả em ạ.
Nếu như mà trong trường hợp cái người đấy họ không biết là mình có năng lượng và họ cứ né lại, cái chuyện gì sẽ xảy ra khi họ về già? Tức là không phải là họ không muốn bung nó ra nhé, chỉ là họ không biết là mình có cái năng lượng đấy thôi.
Ừ đúng, nhiều bạn bị như vậy. Thực ra thì những người khi mà cuộc sống họ có vấn đề, yes, họ sẽ phải tìm cách để xả cái năng lượng đấy ra. Thường thì nó sẽ có hai dạng. Một là thời trẻ mà không đốt năng lượng thì đến khoảng thời gian lưng lửng là khoảng 30-40 mà các cụ hay gọi cái thời gian hồi xuân.
30 đã hồi xuân rồi á?
Hoặc là muộn hơn, 40-50 đi. Đàn ông thì có thể là đi chơi bời, còn phụ nữ sẽ ra vườn hoa và kiểu giải đầm.
Này, đến lúc đấy chị đừng có hồi xuân ấy, đừng hồi cái gì cả, cứ để nó tự nhiên.
Đấy là cái hình thức mà đốt nốt những cái năng lượng tuổi trẻ nó còn chưa được cháy hết, chưa được trải nghiệm hết ấy. Còn một cái trường hợp thứ hai nữa, đó là khi mà cái năng lượng đấy nó chuyển hóa vào bên trong, con người ta lúc nào cũng sẽ cảm thấy rất là bất mãn cuộc đời ấy. Sẽ có những cái tâm lý, tức là cảm thấy cuộc đời mình vô cùng nhạt nhẽo, vô vị, và nhiều khi các bạn ấy không hiểu là mình muốn cái gì, mình bị làm sao, tại sao lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy trống rỗng như thế này, rồi là không có một điều gì làm cho các bạn ấy cảm thấy vui được nữa. Thì đó là các bạn ấy bị bỏ lỡ qua cái giai đoạn đốt năng lượng của thời trẻ. Cho nên là đến lúc đi làm, cái năng lượng này nó không được giải tỏa ra và nó biến vào bên trong. Nó bị kìm nén lại và nó khiến cho các bạn ấy cảm thấy là cuộc sống của mình rất vô nghĩa. Với lúc đấy không có kiểu bị cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền nó cuốn vào rồi, không thể đốt năng lượng ra ngoài nữa. Cho nên là bây giờ rất nhiều các bạn trẻ mắc bệnh tâm lý là vì như thế. Là ngoài cái áp lực cuộc sống bên ngoài nữa thì còn do cái năng lượng bên trong chưa xả ra được hết. Ngày xưa các bố mẹ của mình ý, đi chăn trâu thả diều cất cỏ chạy nhung ngoài đường trưa nắng đi chơi, bốn tìm cá sấu lên bờ, đủ thứ đốt năng lượng tết rè rè ra. Nhưng mà bây giờ giới trẻ làm gì? Em có thể quan sát máy tính, điện thoại, cà phê, đi vật vờ, đi xe máy, đi xe đạp điện. Năng lượng đốt vào lúc nào? Nó phải rất cháy, nó phải rất là điên cuồng lên, nó phải làm những cái trò ngớ ngẩn, rồi là làm cái trò điên rồ ấy. Con người ta đã có những cái lúc sai lầm mà, thì nên gọi là tuổi trẻ. Cái hoặc là bấm chuông nhà hàng xóm chặn dây kèn á.
Em biết đây là cái phần chị đã xui dại hay là...
Không phải xui dại, nhưng cái đấy nó là cái tâm lý rất là bình thường của tuổi trẻ nhá. Em để ý tất cả những cái bạn trẻ nào, kể cả bản thân mình ngày xưa cũng thế thôi, mình cũng sẽ rất thấy thích những cái trò như thế ấy. Những cái trò nghịch ngợm, những cái trò chơi khăm các thứ ấy, mình rất thích. Thì đấy là cái lúc mà con người ta cần đốt cái năng lượng tuổi trẻ ra ngoài đấy, là mình phải làm những cái trò đấy. Thậm chí là có những đứa hơi tiêu cực tí là nó bỏ nhà đi, nó đi lang bạt vài hôm, nó viết thư để lại gia đình, nhưng mà con đi đây xong rồi nó lại quay về ấy. Thì đấy là những cái năng lượng của tuổi trẻ cần phải đốt ra đấy, miễn là nó đừng để lại hậu quả quá nghiêm trọng là được, là vi phạm pháp luật hay gì thôi. Nhưng mà những cái trò nghịch ngợm nho nhỏ hoặc là những cái việc chạy theo đuổi những cái điều mình thích ấy, thì nó rất là tốt cho những cái tâm lý của tuổi trẻ. Nhưng mà bây giờ các bạn ấy bị kìm hãm quá nhiều bởi internet, bởi mạng xã hội, gần như là cuộc sống nó bị trôi đi một cách vô vị và con người ta không còn nhiều những cái thứ neo đậu ý nghĩa vào cuộc sống nữa. Ví dụ như là chúng ta khi mà nhớ lại cái kỷ niệm đẹp trong cuộc đời ấy, chả mấy ai nói được. Tại vì sao? Nó cũng chỉ dừng ở những cái ngày tháng đi ăn, đi chơi với bạn bè, cà phê, xong rồi mỗi đứa một cái điện thoại bấm 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 bấm, xong rồi đi du lịch thì chắc cũng chỉ được vài lần là nhớ được thôi, còn hàng ngày nó trôi qua một cách vô vị và là thành một cái vòng lặp. Còn ngày xưa thì nó vô vàn vô kể trò nghịch ngợm, nhất là những cái bạn mà ở tỉnh các vùng quê ấy, thì rất là nhiều trò, rất là nhiều kỷ niệm. Vì thế cho nên là có cái sức sống bền bỉ hơn, cái sức mạnh tinh thần nó sẽ bền bỉ hơn những cái bạn sinh ra ở thành phố. Các bạn sinh ra ở thành phố mặc dù là tiện nghi đó, là hiện đại, nhưng mà nó sẽ có một cái thiệt thòi về cái vấn đề nuôi dưỡng nội sinh nhá. Tức là nội sinh những cái bạn ở thành phố ấy, tức là cái sức chịu đựng áp lực tinh thần các bạn ấy nó sẽ thấp hơn những cái bạn mà sinh trưởng các vùng quê. Có nhiều những cái kỷ niệm, có nhiều những cái bài học thử thách từ bé, thì các bạn ấy sẽ có cái nội sinh cao hơn và ngoại sinh có thể là cũng ok hơn nữa. Các bạn ở thành phố thì có thể là kiến thức thì rất chuyên sâu đấy, nhưng mà nội ngoại sinh nó bị kém.
Nếu thế thì em đang hiểu là cái giới trẻ ngày nay có phải là một thế hệ yếu đuối không?
Yếu đuối thì cũng không hẳn, mà chị coi Gen Z bây giờ là cái thế hệ bị cô đơn lạc lõng trong thời kỳ của mình. Tức là các bạn ý không biết vấn đề của mình nằm ở đâu và không có ai dẫn dắt cho các bạn, chứ không hề hẳn là yếu đuối đâu. Tại vì có rất nhiều bạn rất giỏi, rất trẻ, rất có hoài bão ước mơ, nhưng mà thường các bạn ấy sẽ cảm giác có cái sự cô đơn nhất định và có cái sự lạc lõng nhất định ở trong cái thời kỳ này. Vì các bạn ấy là thành quả của cái cuộc cách mạng công nghệ số trên thế giới, và nhân loại chưa bao giờ trải qua một cái cuộc cách mạng như vậy. Đấy, rồi ngoài ra thì cũng có những cái sức ép về kinh tế biến động, nó cũng ảnh hưởng nhiều đến việc làm của Gen Z bây giờ. Vì thế cho nên là nói chung là chị thấy Gen Z là một cái thế hệ khá là thiệt thòi và lạc lõng. Tại vì các bạn ấy gặp quá nhiều thử thách trong cuộc sống, trong khi là các bạn ấy chưa được trang bị đủ, thực sự là như vậy. Và lại bị gọi là tiêm nhiễm khá là nhiều các nguồn thông tin hỗn loạn từ hồi bé cho đến tận lúc lớn. Tùy vào trải nghiệm của mỗi người thì ai nấy đều sẽ có những cái tâm tình riêng, có những cái vấn đề riêng hoặc có những cái nhân sinh quan nó khác nhau. Có những bạn chị gặp rất nhiều rồi, bố mẹ đầy đủ, quan tâm, yêu thương, nhưng các bạn ấy luôn cảm thấy cuộc sống nó chả có ý nghĩa gì. Và có những bạn thì bây giờ là cảm thấy là gì? Không thể tìm được việc làm, không thể tìm thấy một nơi nào mà mình có thể thể hiện được năng lực. Tại vì sao? Tại vì cái giai đoạn này đấy, như chị nói ấy, nó là cái giai đoạn đua nhau bằng năng lực, đua nhau bằng những cái vật chất. Nó không còn như ngày xưa nữa, không còn như thời bố mẹ mình nữa, là mỗi người một việc, không ai động chạm nhiều vào ai, và ai nấy thì đều có cách để sinh tồn. Nhưng mà ở thời kỳ bây giờ nó khác nhỉ, hơn rất là nhiều. Y học phát triển nhá, thanh lọc tự nhiên giảm đi, và rất nhiều cái thứ khác. Nếu mà chúng ta xét sâu về các khía cạnh xã hội thì Gen Z là một cái thế hệ đang bị thử thách rất nhiều, rất thiệt thòi và rất lạc lõng.
Đấy thì một lời sau cuối nhỉ? Nhắn nhủ lại các bạn thính giả này, học sinh của mình này đang nghe, cái lời nhắc nhẹ nhàng trong một kép nào không để cho họ
nói gì rồi ngắn à?
Những cái lời nào kiểu mà chị không nói được ở trên lớp với học sinh của mình, chị có thể nói qua podcast này hoặc là với người trẻ nói chung.
À, mà sâu sắc thì chúng nó lại không hiểu được. Thực ra ấy, những cái suy nghĩ và trải nghiệm này của chị ấy, nó phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ đấy, chứ không phải là tự nhiên chúng ta có thể gọi là đúc kết ra được đâu. Cho nên là chị nghĩ là những cái người mà họ thực sự có những trải nghiệm nhiều như chị ấy thì họ mới có thể đồng cảm được với cái lời chị nói. Còn nếu không, mọi người sẽ cảm thấy nó hơi giáo điều và nó sẽ hơi xa xôi một tí, nó sẽ hơi tiêu cực và nó sẽ hơi phức tạp. Thì như chị nói, những cái người mà họ có những cái suy nghĩ đơn giản thì họ sẽ thấy cuộc sống rất đơn giản. Hoặc là các kiếp họ học xong những cái bài học này rồi ấy, nên là kiếp này họ có một cuộc sống bình an, nhẹ nhàng và đơn giản, thì họ sẽ thấy những cái điều này nó thừa thãi, không cần học nữa. Đấy, cho nên là chị cũng không biết được là sẽ có bao nhiêu người có thể hiểu được những cái gì chị nói ở đây. Thế nhưng mà chị cũng chỉ mong là các bạn ý hãy đọc sách thật nhiều. Đọc sách và chiêm nghiệm thật nhiều về những gì đang xảy ra xung quanh. Chậm lại một hai nhịp trong cuộc sống trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào đó. Trải nghiệm nhiều hơn ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Đấy, hãy làm tất cả những cái gì mình cảm thấy thích, thử tất cả những thứ gì mình cảm thấy cần làm. Thì lúc đấy thì mới có những cái bài học quý báu để chúng ta bước đến một chặng đường nào đấy xa hơn hoặc là một cái bước ngoặt nào đấy lớn hơn được. Còn nếu mà cứ không chịu chiêm nghiệm và học hỏi thì cuộc đời nó sẽ rất là lãng phí ấy.
Chị có hay nghe người ta nói một cái câu là cố gắng lên, cố lên, cố lên ấy.
Câu đấy nó hơi sáo rỗng em ạ.
Cái câu đọc sách nhiều của chị nó cũng gần giống cố lên.
Không, nó không giống, nó không hề giống đâu. Tại vì cố lên là nó là một thứ gì đấy rất chung chung và nó không chỉ ra cho con người ta phương thức người ta phải làm như thế nào ấy. Nhưng mà còn hãy đọc sách ấy thì nó là một cái hành động cực kỳ cụ thể rồi. Có chỉ có làm mà không làm thôi. Còn bây giờ bảo là cố lên chả biết cố kiểu gì.
Ý của em nó không phải là sáo rỗng mà chắc là chị cũng biết là giới trẻ ngày nay đọc sách là một việc xa xỉ đối với họ. Thực sự người trẻ rất là ít đọc sách. Ý là vậy, chứ không phải là bảo là sáo rỗng.
Nói chung là mình cảm giác mình là một người hơi cổ. Nhiều khi chị cảm giác chị như thuộc về thế kỷ trước hoặc là thế hệ trước.
Chị biết không, có một từ rất là hay mà em được nghe từ người khác ấy. Nói với em, trong em có một cái linh hồn già. Thế em cảm nhận chị cũng thế. Thân xác chị trẻ nhưng mà linh hồn chị già.
Linh hồn chị số 9 mà em già đau già đớn luôn ấy. Trời sao.
Chắc là chị tu sắp đủ rồi đấy. Sắp được vô ngã rồi.
Thôi,
nốt kiếp này thôi. Chắc chắn nốt lần này thành 9 quả.
Không, chị phải thấy chị vẫn còn tham sân si lắm.
Ok. Rồi, cảm ơn chị vì đã tham gia bài tập podcast. Ra đây là tập podcast và nó không có một kịch bản nào tuần tự. Em hy vọng là nó sẽ là một dấu ấn cho chị. Em không biết nhá, cái này hỏi ngoài lề thôi. Tức là chị có thích cái gì mà kiểu nó có mẫu sẵn không? Hay là chị sẽ thích kiểu tự do, bay bay?
Nó rất là xin ngộ lên đi.
Rồi, em cảm ơn chị vì đã tham gia bài tập podcast. Cái tập podcast này thì nó cũng không có một cái kịch bản nào cụ thể. Hy vọng là khi mà mọi người nghe sẽ không cảm thấy nó bị rối, tại vì là cũng là một cái thử nghiệm. Là sự tin tưởng vào khách mời, thử nghiệm kịch bản không rõ ràng lắm, không có quá là chi tiết như mọi khi, để cho tự do bộc lộ hết được những cái cá tính, những cái điều mà mình muốn chia sẻ.
Cảm ơn Nam đã mời chị đến chia sẻ ở trong podcast ngày hôm nay và có những cái chủ đề nói chuyện rất là thú vị. Chị cũng mong sẽ có nhiều bạn thính giả có thể cùng đồng cảm và chia sẻ với những gì mà chị đã nói trong ngày hôm nay. Và chị chúc Nam cũng như kênh Ba Chấm có một sự phát triển vượt bậc hơn nữa ở trong tương lai và được nhiều các bạn thính giả đón nhận hơn.
Em cảm ơn chị. Nghe giọng chị hay khác, nghe có vẻ đắm tắm hơn bình thường đúng không?
Rồi thì bây giờ sẽ chào trước à, xong rồi sẽ nói à? Chào như kiểu đã quen biết từ lâu hay là mới quen?
Úi dồi, chào càng quen càng tốt chứ. Đấy, vấn đề nó nằm ở đấy.
Số này à? Số bao nhiêu? Số 27 à?
Quảng cáo được rồi, không phải số đâu. Chắc gì đã đúng số 27. Khi ngay tuần sau cho lên luôn.
Thôi đừng nghỉ mời, để xem nó có ổn không đã. Không thể nào phải mất một buổi nữa. Đợt tới em bận lắm à?
Yes, cuối tuần này em đi Sài Gòn rồi.
Khách mời này hơi lan man đúng không?
Không, cũng không lan man lắm. Chỉ rất lan man thôi.
Lan man bình bong.
Nhưng mà lan man này nó cũng đi đến mục đích cuối cùng mà. Nó vẫn loop được đến chủ đề đầu mà. Cũng là lan man có chủ đích đúng không? Hẹn gặp lại chị ở tập 2 và tập 3, tập 4, tập 5.
Thật không?
hay là người làm sáng tạo chị lại hỏi được không?
Quan trọng phải có chủ đề gì chứ, nó chẳng đang đại hải các bạn nghe các bạn ngủ mất.
Nói chung là buổi này nó là kịch bản nó tổng hợp mà, tại vì em không biết là trước đấy chị có bảo là chị có thể thu nhiều tập và chị có nói thật hay không, biết đâu chị lại nói cho vui thì sao.
Thoải mái mà, chị bảo rồi, cái mong muốn của chị là luôn luôn chị có thể chia sẻ và nói chuyện với cả càng nhiều người càng tốt.
Em định hỏi nhưng mà tại sao chị lại đăng một đống chuyện lên Facebook ấy?
Kệ chứ, đạo là việc của họ, đạo thì mình bóc phốt thôi. Còn tương tác đăng chuyện lên Facebook vẫn phải đăng để cho độc giả đọc chứ. Chị xuất bản 4 năm cuốn rồi em, nhưng mà có những cái đó là duy trì danh tiếng của mình thì mình vẫn phải làm chứ. Ví dụ như chị làm TikTok này, chị viết đăng lên thì vẫn phải có để cho người ta đọc chứ. Nó là gọi là gì nhỉ, nó gọi là lưu lượng nguội ấy. Còn theo chiến dịch nó lại lưu lượng nóng.
Nghe chị chia sẻ thì lại muốn quay về lớp 12. Em nghĩ là chắc là các cái bạn học sinh của chị cũng được nhờ, vì có một cô giáo chủ nhiệm đúng không, khá là tâm lý. Chị có ai chia sẻ cái điều này với học sinh của mình không?
Không, kệ chúng nó.
Thì chắc là cái podcast này lên chị cũng không share đâu đúng không?
Không, chị vẫn sẽ share chứ. Còn ai có nhu cầu, họ có đủ năng lực để hiểu thì họ sẽ tự động nghe và họ sẽ tự động cuốn vào. Có những ai mà họ khác tần số với mình thì họ sẽ tự động bắn ra. Thì đấy là cái quan niệm chị.
Cơ hội để các bạn học sinh được accept friend group của giáo.
Chị chỉ add những đứa chúng nó hiểu chuyện không thì bọn nó nho nho lắm. Được chưa?
Chưa, có cuối nghe nó hơi kiểu không không em khó tính thôi, nhưng mà thực sự là chị phải bật chế độ thảo mai được không?
Thảo mai thì nó lại bị nhựa.
Nhưng mà đừng nhựa.
Khó ghê, thảo mai nó sẽ phải nhựa.
Và bật cái lọng đánh đá lên rồi đấy.
Có dụng đánh đá đâu, khổ thế nhở. Cái đoạn đánh đá ấy là em phải cắt cái đoạn mà chị quát con bé con nhà chị. Đoạn đấy nó là ghê. Đoạn đấy là đoạn giáo viên của chị đấy, ở trên lớp chị quát học sinh như thế.
Em tưởng là học sinh rất là quý chị mà. Không phải vì giọng à?
Còn lâu đi. Chị mà cao giọng á, đừng có trách. Nói chung là làm giáo viên có cái uy của mình. Chị có mày chúng nó cũng phải sợ mà.
Chứ bây giờ cái giọng mà chị dạy học sinh thì nó như nào?
À, anh đi ra khỏi lớp ấy. Kiểu đấy.
Cho nghe cái tập podcast này thấy đây không phải cô Linh mình viết.
Không biết đâu, chị có nhiều con người lắm. Có thể linh hoạt mà, tại vì chị nhiều thủy. Chị đóng vai nào cũng được. Chỉ là vai ác thì không đóng được thôi, tại vì không phải con người mình. Có những cái vai khác, tính cách khác thì ok, thoải mái mà. Thì chị bảo rồi đấy, em bị thiếu thủy mà, cho nên là về những cái vấn đề linh hoạt ấy, cả cái kiểu như thế ấy, em cảm thấy sẽ hơi khó khăn. Còn nếu mà em có những cái tư liệu sâu hoặc là em tự nghiên cứu được thì em sẽ chắc chắn hơn. Chị từng ở bên một người mà họ trái ngược hoàn toàn với chị rồi, và chị cảm thấy ở bên cạnh người ta chị không được là chính chị ấy, là chị cảm thấy rất là không được thấu hiểu. Tại vì những cái người mà mạnh thủy ấy thì họ có một cái nhu cầu cực kỳ to lớn, đó là được hiểu, lắng nghe và hiểu cái cảm xúc của họ. Đấy được rồi nha, thì chúc Nam ngủ ngon nhá.
Ok, thôi rồi, end game. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Bà Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Bà Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Bà Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Bà Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bà Chấm off.